seems to be a single penny left for me.
That's too bad.
Và Nguyễn Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyễn Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston nắng đẹp và trời trong, nhiệt độ bây giờ là 75 độ thôi. Tuy nhiên đến buổi trưa thì sẽ lên cao hơn một chút xíu và khoảng 82 độ. Không biết thời tiết như vậy thì có phù hợp như là có cùng giống như bên Dallas hay không, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Vâng, thưa cô, ở trên Dallas này thì mình nhìn ra ngoài trời, cái cảm giác cũng là nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, Nguyễn Hoàng, cô Đam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, không biết nắng nhạt nhạt mà gió hiu hiu của Nguyên Hoàng ấy như thế nào, cái cảm giác khi mà nhìn thấy bầu trời như vậy, cùng với không biết là về vấn đề bầu cử thì có ảnh hưởng gì hay không hả Nguyên Hoàng?
Vâng, cái này thì Nam Phương cũng có thổ lộ hồi sáng là tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn, thưa cô.
Vâng, trước khi chúng ta nói đặt những câu hỏi kế tiếp thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, trước mùa bầu cử thì có một số kinh tế gia họ tiên đoán rằng tùy ai thắng cử thì stock market sẽ chao đảo rất mạnh khi có kết quả sơ khởi hay là kết quả chung kết của bầu cử. Nhưng mà ngược lại, stock market vẫn vững chãi ở cái mức cao, tiếp tục lên cao và đôi khi nó sửa đổi trời chút, nhưng mà hiện tại vẫn là ở cái mức kỷ lục. S&P 500 là 3.509 điểm, Dow Jones 30 bây giờ trở lại là 28.323 điểm. Thành ra cái kỷ lục của stock market tiêu biểu hai cái index này, và Nasdaq cũng vậy, không kém gì, 11.895 điểm, có nghĩa là gần 11.900 điểm. Russell 2000 1.644, đó là index của những công ty nhỏ. Trong khi ra giá dầu thô thì thấp, dưới 38 đô la, 37 đô la 50 cent. Giá vàng ở cái mức không thay đổi cho lắm, 1.951 điểm, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mà đây có lẽ là một cái điều mà chúng ta thấy cũng rất là lạ. Thường thường thì chúng ta thấy từ trước đến giờ khi mà ông Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống thì thị trường chứng khoán có cái khuynh hướng là gia tăng lên cao. Tuy nhiên trong cái tuần lễ này, mặc dù là hiện tại cho đến giờ phút này chưa có một cái gì gọi là chắc chắn hoặc là có một cái tuyên bố chắc chắn là như vậy, thì nhưng khi mà nghe cái tin là Phó Tổng thống Joe Biden ông có thể sẽ thắng cử thì thị trường chứng khoán lại gia tăng. Đây là một cái điều mà khó hiểu, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, trong những ngày nay chắc chắn là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có những cái vui buồn lẫn lộn. Dầu gì đi nữa thì cái gọi là cái nền dân chủ Hoa Kỳ do lá phiếu người dân vẫn là định đoạt, có gian lận hay không thì thời gian và hệ thống luật pháp sẽ thanh minh. Nhưng mà cái quan trọng hết là chúng ta, tôi theo cá nhân tôi nghĩ, dầu là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, nhưng mà một cái hệ thống lưỡng đảng, thay vì cái hệ thống độc đảng ở Việt Nam, độc tài hay những quốc gia khác, thì mình nên có một cái sự gọi là đoàn kết với nhau. Cái đó là cái điều quan trọng. Và nhân Hoa Kỳ bây giờ chia rẽ nhiều, cộng đồng Việt Nam cũng chia rẽ nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng thời gian sẽ làm, gọi là cái vết thương nó sẽ lành lại. Tóc mặt kết sở dĩ thay đổi nhiều mà không đi xuống là tại vì kinh tế vẫn eo ột, nhưng mà những tiểu thương nào mà vật lộn với nền kinh tế gặp khó khăn và chờ đợi mong mỏi cho đến cái gọi là cái chương trình cứu trợ stimulus phase 2 đó, giai đoạn 2 của cứu trợ kinh tế đã không xảy ra trước mùa bầu cử và tới hiện nay cũng chưa có một cái dấu hiệu gì xảy ra, làm cho người ta mòn mỏi. Nhưng mà cuối năm gần đến và kết quả của cuộc bầu cử hiện tại sáng hôm nay, đúng hay sai mình không quyết định, mình không nói về chính trị trong chương trình này, nhưng mà một cơ quan chính truyền thông báo chí là Associated Press đã tuyên bố một cách rõ ràng là Phó Tổng thống Biden thắng cử, nhưng mà chắc chắn là sẽ có nhiều cái thưa kiện, sẽ coi những cái chuyện gian lận nó xảy ra hay không thì chưa biết. Nhưng mà tóc bạc kết vẫn không chao đảo, vẫn tiếp tục giữ vững, là vì họ rất mong mỏi và hy vọng và lạc quan là cái chương trình cứu trợ sẽ được thông qua. Mỗi người dân sẽ được lãnh tiếp tục $1,200, nạn thất nghiệp sẽ được gia tăng và cứu trợ cho tiểu thương PPP sẽ được nới rộng và tiếp diễn. Chưa kể đến là gọi là những chương trình cứu trợ những người mà trả tiền địa ốc, tiền rent đó, bị trễ nải đó sẽ được gia hạn, không bị eviction hay là foreclosure. Thật ra đó là những cái chương trình mà họ hy vọng và lạc quan. Đó là cái điểm chính làm cho stock market tiếp tục đi lên là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho biết là cái đường lối kinh tế của ông Joe Biden là gồm những cái điểm gì, thưa giáo sư?
Vâng, nó rất nhiều. Đây là một trong những cái điều mà báo chí truyền thông của quý vị đọc, chắc quý vị cũng đã theo dõi nhiều. Ông nêu ra 7 điều. Khi tôi nêu ra thì tôi chỉ đọc lại những điều ông nói, tôi sẽ phê bình những cái ưu điểm hay là ưu điểm sau phần sau. Nhưng mà điều trước hết là cái chỉ đạo đầu tiên là national mandate về mask, có nghĩa rằng sẽ có một cái chỉ đạo của tầng cấp quốc gia để mang mask. Dĩ nhiên là quý vị biết rằng cái vấn đề và luật lệ mang mask là do thành phố, do tiểu bang, chứ liên bang không có quyền. Nhưng mà quyền là liên bang có thể kêu gọi một cái tiếng nói ở phía trên, hay là dùng cái hệ thống gọi là funding hay là tiếp trợ cho tiểu bang để áp lực tiểu bang hay thành phố để kêu gọi người dân phải không thôi thì tiểu bang đó có thể mất cái sự viện trợ của liên bang. Đó là cái hệ thống của Hoa Kỳ, mặc dù liên bang không có quyền, thì đó là một chuyện. Phần thứ nhì nữa thì ông nói rằng cái chương trình thử nghiệm trợ cấp cho tiểu bang đó, thử nghiệm COVID sẽ được gia tăng, thiết bị y tế cũng sẽ được cấp rút. Cái điều này Tổng thống Trump đã làm và là làm rất là nhiều hữu hiệu trong thời gian gần đây. Mà Phó Tổng thống Biden nói rằng sẽ cần gia tăng thêm, thì gia tăng thêm bao nhiêu mình không biết. Mặc dù về vaccine đang ở cái ngưỡng cửa là sắp sửa sẽ được tuyên bố thành công. Và 25 tỷ cho vaccine để bào chế. Có nghĩa rằng cái chương trình Warp Speed về chế tạo vaccine đã được vô tiền khoáng hậu, đi nhanh vô cùng. Và vaccine có lẽ Pfizer, Johnson, Johnson, Moderna là một trong ba công ty của Hoa Kỳ sẽ thành công rất là nay mai. Nhưng mà thành công hay không rồi, chế tạo mass production là một giai đoạn thế kế, là cần phải có cái sự hỗ trợ của liên bang. Rồi cái thứ nhì ba nữa, chính á, mà điều này hai cái ứng cử viên đều không tuyên bố khác nhau, đó là ai cũng muốn bỏ ra 1.3 trillion đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Một điểm nữa chính là ông Biden nói rằng sẽ bỏ vào đầu tư vào kỹ nghệ xanh, có nghĩa là năng lực xanh. Có nghĩa, như quý vị nhớ, trong thời Tổng thống Obama đã đưa nâng cao cái điều này, và chính phủ liên bang đã đầu tư và cho vay mượn hay là cho trợ cấp những cái kỹ nghệ xanh mà thất bại vô cùng. Không có một cái kỹ nghệ nào xanh thành công hết, trong kỹ nghệ gió hay là năng lượng mặt trời không có thành công. Thời đó thì nói rằng họ sẽ bỏ vào 400 tỷ đô la vào kỹ nghệ xanh, năng lực xanh. Về phần thuế vụ thì ông Biden nói rằng sẽ lật ngược tất cả những cái thuế vụ 2017 của đảng Cộng Hòa, và sẽ gia tăng thuế cho những người với lương gia đình, với lương trên 400.000 đô la, và giảm đi cái thuế capital gain là đầu tư đó, sẽ mức giảm đó sẽ bị lật ngược lại. Những người giàu đó sẽ đóng thuế capital gain cao hơn, chứ không ở cái mức là 15%. Cộng thêm một cái điều chính nữa đó là những công ty của Hoa Kỳ đó mà đã giảm thuế từ 35% xuống 21% đó, thì bây giờ nó sẽ gia tăng lên 28%. Đó là cái chương trình mà tôi nghĩ rằng cần phải giữ thuế thấp cho những công ty để trở về Hoa Kỳ. Nhưng mà Phó Tổng thống Biden nói rằng sẽ gia tăng trở lại, không gia tăng cao lại 35% hồi xưa, nhưng mà từ 21% sẽ lên 28%. Đó là cái khác biệt. Và một cái điểm chính nữa là tiền lương tối thiểu của liên bang. Ông muốn là gia tăng 15 đô la một giờ, và chú trọng rất nhiều vào khí hậu, có nghĩa là ô nhiễm môi trường hay là khí hậu năng lượng xanh. Đó là những cái điều chính mà ứng cử viên và Biden tuyên bố, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có một cái điều mà về đường lối kinh tế của ông Biden mà không những cử tri ở Mỹ mà chính người Việt mình ở bên Việt Nam cũng là rất là quan tâm. Đó chính là khi mà nếu mà được đắc cử Tổng thống thì ông Biden sẽ có còn thương chiến với Trung Quốc hay không? Và cái đường lối đó của ông có hữu hiệu không, thưa giáo sư?
Vâng, cái điều mà mình nên cho gọi là dân từ Mỹ hay nói cái câu là give credit where credit is due, có nghĩa rằng hãy cho những người nào cái công trạng, những gì mà chính họ đã làm, không nên nhận đi cái công trạng để mang ơn những người đã công trạng. Đó là công trạng của Tổng thống Trump đã gây cái ý thức hệ về sự đe dọa của Trung Quốc, Trung Cộng. Toàn dân Hoa Kỳ, đại đa số, lưỡng viện quốc hội đại đa số và trên thế giới, ngay cả bên khối Âu Châu, bây giờ họ rất là rõ ràng về cái đe dọa của Trung Quốc, ý thức hệ được gây ra. Nhưng mà thực tế là một chuyện khác. Thực tế là cái ở điểm rằng bây giờ phía Âu Châu đã đi vào mùa đông rồi, đã lạnh rồi. Thành ra cái sự bành trướng COVID nó càng ngày càng lạnh. Chỉ bên xứ Pháp là một cái dân số rất là nhỏ, mà trong tuần này đã tuyên bố rằng những cái ca mới của xứ Pháp là 55.000 ca mới trong một ngày. Và trong khi đó Hoa Kỳ hiện tại trong tuần này, cái số lúc trước là 88.000 ca mới, bây giờ tuần này, hôm ngày hôm qua, cái số ca mới mỗi ngày là lên lại 125.000 người. Tiểu bang Texas không đã có trên 1 triệu người bị nhiễm COVID. Thành ra, cái tình trạng COVID đi vào mùa khí hậu lạnh nó đang tàn phá cái nền kinh tế và tiếp tục tàn phá. Nó gia tăng chứ không giảm. Cái chương trình của Phó Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ không thể nào mà đánh thuế quan, mà nhất là đánh đồng minh, thì ông sẽ gỡ bỏ tất cả thuế quan cho đồng minh. Cái điều này tôi đồng ý. Tôi đã nói lần rất nhiều lần cả 3-4 tháng nay rồi. Nếu đánh thuế quan, chọn địch thủ thì chỉ đánh vào Trung Cộng thôi. Chúng ta cân bằng. Cái câu mà người Việt Nam mình hay nói, không phải mẹ Việt Nam mà Hoa Kỳ hay thế giới hay nói đó. Nếu anh là kẻ thù, nhưng mà anh là kẻ thù đại thù của kẻ thù anh, thì có thể sẽ là liên minh. Đây là cái trường hợp. Có thể Âu Châu vi phạm thì gọi là luật trade commerce không công bằng với Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ cần đồng minh để chống với Trung Quốc, thành ra chỉ cái mũi dùi vào Trung Quốc và phải nới rộng với đồng minh. Điều này Tổng thống Biden nói, nhưng mà cái điều kế mà ông nói thì tôi hoàn toàn không đồng ý, đó là sẽ gỡ bỏ tất cả tariff và kêu thế giới đứng ngoài sau Hoa Kỳ để mà chống đối với Trung Quốc. Đó là đánh vỡ mộng, không đi tới đâu cả. Điều này đã cố gắng làm mấy chục năm nay. Trung Quốc vừa nói vừa đồng ý mà về vi phạm không làm. Không ai đứng sau lưng Hoa Kỳ nếu mà bỏ ra tariff và người dân họ vẫn tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc. Và những quốc gia đang gọi là vật lộn sẽ bị mua chuộc với những hàng hóa hay là những công ty Trung Quốc tung tiền ra để đưa hệ thống 5G, đưa tất cả những hệ thống thiết bị. Thành ra Trung Quốc sẽ trở lại là một con mãnh hổ mà gọi là thôn tính quốc tế. Điều này rất là nguy hiểm. Tôi rất lo ngại vấn đề đó, thưa anh.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, riêng về cái vấn đề thuế vụ thì sự khác biệt giữa ông Joe Biden và ông Trump nó như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, khác biệt khá nhiều. Đây cũng là cái truyền thống của đảng Cộng Hòa với lại là đảng Dân Chủ, chứ không phải riêng là cá nhân của hai ứng cử viên. Đảng Cộng Hòa đó thì luôn luôn nghĩ rằng giảm thuế để cho người dân bớt thuế, là tại vì họ không tin rằng dùng thuế đó để đưa những cái chương trình an ninh xã hội hay là social welfare hay là y tế. Còn đảng Dân Chủ phải đánh thuế cao để mới có tiền để tài trợ cho những chương trình đó. Thì ứng cử viên Biden, phó tổng thống Biden cũng không khác. Ông nói rằng ông muốn lật ngược lại. Ví dụ, một cái điểm mà nói rằng Social Security tax đó, là ông nói rằng những người trên 400.000 như quý vị biết đó, là payroll tax đó, thì trong đó có Social Security tax và FICA tax. Hai cái này gặp lại là 7.65% khi một người làm lương với lại hãng đó. Thì cá nhân mình đóng 7.65% và hãng cũng đóng 7.65%. Nhưng mà cái maximum nó ngừng ở cái mức đó, vào năm 2020 là 142.800. Có nghĩa là chỉ đóng đến 142.800, đóng đến 7.65% rồi sau đó ngừng. Nhưng mà ông Biden thì nói rằng những người làm lương trên 400.000 thì không có ngừng, vẫn tiếp tục đóng. Thì cái điều này tôi tương đối là nghĩ là tôi đồng ý, là tại vì như vậy đó, để bớt đi cái ngâm gọi là cái thâm thủng sách quốc gia, vì những người họ quá giàu tại sao lại không đóng thêm mà lại họ được nhận Social Security. Cái điều này tôi đồng ý, còn những phần khác thì tôi không đồng ý. Là ông nói rằng ông sẽ đánh thuế đó trên những người mà thấp, ở nơi đó 1% của dân số của Hoa Kỳ, đó là những người làm lương trên nửa triệu đô cho tới mấy chục triệu đô đó, là sẽ đánh thuế bằng để mà tất cả chương trình thuế vụ, một cái số người này sẽ chịu thuế khoảng 93% của ngân sách của ông. Thì cái điều này làm như vậy đó là những người nhà tỷ phú này hay là những người giàu có đó, họ sẽ đầu tư ở quốc gia khác, họ đi quốc gia khác, họ đầu tư quốc gia khác. Tại sao họ đầu tư bên Hoa Kỳ mà bị thuế như vậy? Thành ra đó là nó đi ngược lại cái hệ thống tư bản, căn bản để kinh tế. Và nhất là cái chương trình Capital Gain cũng vậy. Nói những người nào mà trên 400.000 đô là những người đó họ đầu tư vào kỹ nghệ, bành trướng kỹ nghệ để tạo ăn công việc làm. Hồi xưa tới giờ Capital Gain có nghĩa là gì? Quý vị đầu tư vào stock market hay là một cơ quan hay một cái công ty nào đó mà bây giờ được có lợi nhuận đó. Thì miễn đầu tư trên một năm thì chỉ đóng 15% thôi. Để vậy mình khuyến khích người ta đầu tư để công an việc làm. Đằng này ông nói những người nào mà trên 400.000 đó thì không có đóng 15% mà đóng trở lại 39.6%. Có nghĩa là thuế cá nhân đó sẽ gia tăng. Để gia tăng không phải là ở chỗ 37 mấy phần trăm mà bây giờ lên tới 39.6% lên tối đa. Thành ra đó là những cái chương trình mà đường dài. Nó sẽ hại kinh tế, mà kinh tế của Hoa Kỳ là trên căn bản, gọi là tư bản, để kêu gọi đầu tư. Dạ vâng, đó là những cái đại khái chung quy.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái kỹ nghệ sản xuất và kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ đã bắt đầu phục hồi chưa trong cái giai đoạn mà COVID Vũ Hán, thưa giáo sư?
Vâng, thì như cô Nam Phương biết đó, là trong cái thời gian tháng 4, tháng 5 là bao nhiêu công ty bị đóng cửa, cách ly, rồi bao nhiêu. Thành ra người dân thì họ tiêu thụ cũng ít. Nhưng mà bao nhiêu công ty thường người ta, thường một phần nữa là thì trợ cấp thất nghiệp rất là cao của liên bang, tiểu bang, cho nên người ta ở nhà rất là nhiều, nạn thất nghiệp gia tăng lên tới 12, rồi tới khi 15, rồi hiện tại thì bây giờ đã xuống tới 6.9 rồi, xuống liên tục từ 12 cho tới 9 cho tới 8, bây giờ trong tuần này con số nó đã xuống 6.9 rồi, nó đã trên đường đi xuống tiếp tục, kinh tế vẫn phục hồi, nhưng mà những cái công ty này đó vẫn còn vật lộn để mà sản xuất cho đủ để cung cấp cái nhu cầu. Ví dụ như cái ngày xe, cái ngày xe đã bị đóng cửa vì cách ly đủ thứ hết, thì bây giờ nó khan hiếm, người ta không đi travel nhiều, người ta không đi máy bay nhiều, thì số người ta bắt đầu người ta mua xe, người ta mua xe để người ta đi du lịch ở nội địa, nhưng mà xe bây giờ lại không đủ, xe Ford General Motor đều ở trong dealer stock nó vẫn đang thiếu. Thành ra kỹ nghệ chung quy của Hoa Kỳ đang khởi dậy nhưng mà vẫn thiếu, không đủ để cung cấp cho cái thị trường hiện tại. Thành ra những cái hàng hóa ở ngoại quốc rất nhiều. Đó là một trong lý do mà tại sao nền kinh tế của Hoa Kỳ năm 2020, họ tiên đoán cuối năm nay đó, mặc dù kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn mạnh hơn Trung Quốc nhiều lắm, nhưng mà năm nay kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi vào hướng âm khoảng 3% so với năm trước là hướng dương là 2%, positive 2%, năm nay là negative 3.3%. Trong khi đó kinh tế của Trung Quốc đó, theo những bao nhiêu truyền thông báo chí, không phải truyền thông báo chí mà cơ quan IMF, World Bank là những cơ quan mà mình tin tưởng vào con số, thì họ nói rằng GDP của Trung Quốc năm nay trung quy nguyên năm sẽ vẫn gia tăng khoảng 2%. So với năm trước là 7%, họ bị suy sụp rất nhiều. Nhưng mà đó là một nền kinh tế lớn duy nhất, ngoại trừ Việt Nam là một nền kinh tế nhỏ, không đi vào hướng âm trong 2020, thưa con. Vì họ đã gian lận, vì họ đã dối gian với tất cả thế giới. Họ trữ PPE và họ bán lợi rất nhiều và họ kiềm chế một cách theo hệ thống độc tài, cho nên họ đã khởi dậy nhanh hơn. Đó là một cái sự đau lòng, nhưng mà thực tế con số vẫn là con số, thưa cô.
Vâng, vậy thưa giáo sư, là nếu tóm lại thì cái tương lai kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2021 sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, kinh tế của Hoa Kỳ vào năm 2021 vẫn còn sẽ khởi dậy rất nhiều, nhưng mà tất cả chung quy đều là cái kiềm chế COVID như thế nào. Bây giờ nếu chúng ta lạc quan và tin tưởng những gì mà đã được tuyên bố ở bởi cái sự tiến bộ của khoa học của Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna và những câu như là những công ty ở bên Úc, bên Ân Lê, bên đủ thứ hết á, trên thế giới là nói rằng cuối năm nay có vaccine, nhưng mà bào chế tạo và kiềm chế đó, để cho đại đa số người dân Hoa Kỳ đó vaccine. Cái vấn đề đây khó nữa là không phải ai cũng tin mà lấy vaccine liền lập tức. Họ luôn luôn họ chờ đợi một số người lấy vaccine rồi có bệnh hay không họ lấy. Thành ra có thể 40-50% người dân Hoa Kỳ mà giai đoạn đầu mới giờ có vaccine đi nữa mới nhận vaccine, còn một số khác thì họ chờ đợi. Thành ra đó là cái thực tế là cái giai đoạn mà tới 90-80% người dân Hoa Kỳ mà lấy vaccine nó có thể kéo dài cả 5-5.5, mà vaccine mà được bào chế tạo đi mà phân phát, dầu nói như là Tổng thống Trump là đưa quân đội để phân phát cho nhanh đó, thì có nhanh lên lắm cũng là tháng 4, tháng 5, mà trong đó là những người lớn tuổi, những người trong ngành y tế mà đối đầu với lại tuyến đầu của việc dịch virus đó, trong ER này, những bác sĩ đó thì được chích ngừa trước. Rồi đến những người bình thường, mà những người bình thường khỏe mạnh thì đôi khi họ ngần ngại, họ chưa chắc thì chết. Thành ra với cái yếu tố đó, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ vượt lại, nhưng mà vượt lại mức vừa phải, không thể nào mà trở lại bình thường được. Kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bị khó khăn tiếp tục trong 2021. Mà nếu mà mọi chuyện đi tốt đẹp mà kiềm chế được, chứ không phải lây lan như hiện tại, như chúng ta đang thấy hiện tại, như cái điều mà tôi lo ngại nhất là trong mới ngày hôm qua, cái mức lây lan mới đã lên tới 125.000 ca. Mặc dù cái số tử vong nó rất là thấp, những người khỏe này nọ và cái cách điều trị bây giờ họ cũng biết rõ điều trị nhiều, nhưng mà nó sẽ làm cái sự mở dậy nền kinh tế rất là chậm. Thành ra trong 2021 đó, nền kinh tế sẽ khởi dậy, nhưng mà sẽ không trở dậy cái V-shape, có nghĩa là cái hình như chữ V đó, tuốn tụt cột rồi vọt lên 45 độ như là cái gọi là cái góc độ của máy bay phản lực mà cất cánh đó, nó không phải như vậy. Nó lên điều đặn và từ từ. Muốn phục hồi mà trọn vẹn đó, đến cái thời mà cao điểm vào tháng 3 của năm trước tiền COVID đó, thì cũng phải là cuối năm 2022. Đó là cái những yếu tố mà chúng tôi chỉ dự đoán thôi, còn nhiều chuyện thay đổi. Chung quy vẫn là COVID hoành hành ở Hoa Kỳ và thế giới, đưa lại cái sự gọi là an bình và bình thường hóa thương mại của người dân tiêu thụ, thưa cô. Thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, một cái câu hỏi chót ngắn gọn là xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là chúng ta biết là những người mà không có khả năng mà trả tiền thuê nhà vì COVID và sẽ cũng như là không bị foreclosure vì được sự bảo vệ của luật liên bang COVID qua đầu năm 2021, không biết có còn tiếp tục hay không ạ?
Vâng, cái luật như chị biết là luật của liên bang và tiểu bang và ngay cả thành phố nữa đã cấm không cho foreclosure eviction, những người trả tiền lương, trả tiền nhà hay là rent về commercial hay nhà cửa đó, thì được gọi là cuối hạn là cuối năm nay, qua đầu tháng giêng là cái luật gọi là cái moratorium để eviction, gọi là cấm không được đuổi người dân ra khỏi bạc măng nhà cửa hay là office sẽ hết hạn. Thành ra cái yếu tố là cái giai đoạn phase 2 của cái gói cứu trợ có gia tăng cái này không, cái đó là cái điểm chính. Còn nếu không đó, sẽ gặp khó khăn. Những người hiện tại họ tiên đoán vào cuối năm nay có tên khoảng 30 mấy tỷ cho tới 70 tỷ người dân Hoa Kỳ sẽ gọi là bị overdue, có nghĩa là trả tiền lương không đủ để mà trả lại những cái rent mà mấy tháng rồi không trả. Nó rất nhiều khó khăn. Thì mình hy vọng là cái chương trình stimulus sẽ gia hạn là một phần. Nhưng mà cái phần thứ nhì nữa là vì cái thời hạn nó cũng không còn bao nhiêu, cái quan trọng hết là chúng ta phải liên lạc với những lề luật để đưa ra một cái chương trình schedule payment để mà nói rằng bây giờ tôi thiếu nợ 5 tháng, nhưng mà không phải qua tháng giêng mà phải trả liền 5 tháng, phải spread nó out, có nghĩa là chia ra nhiều tháng trong năm tới để có thể trả được. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là luật eviction bây giờ đó là không phải là người lề luật muốn đuổi người ta ra lúc nào là đuổi. Cái luật đó đòi hỏi là cái người chủ địa ốc phải thông báo từng giai đoạn một, là trong vòng mấy mươi ngày là phải thông báo lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Mà nó có nhiều cái giai đoạn mà luật sư có thể giúp ích là quý vị, cái thông báo họ, nếu những lời thông báo quý vị đổi địa chỉ, quý vị đổi địa chỉ từ nhà qua hộp thơ, từ hộp thơ qua nhà, mà những thông báo nó không đúng đó, thì luật của real estate đó không cho phép là những người chủ địa ốc đó có quyền foreclose. Thành ra luật sư có thể giúp ích, nhưng mà đầu tiên là thương lượng với những người chủ địa ốc đó để trả dài hạn, là tại vì tòa án bây giờ đó không ai mà gọi là có thiện cảm đối với những người chủ địa ốc mà muốn đuổi người ta ra vì COVID. Thành ra cái thương lượng đó sẽ được gọi là đón nhận một cách rất là dễ dàng hơn là cái thời trong quá khứ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và đến đây thì chúng ta đã hết giờ. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần luôn luôn được sự bình an và khỏe mạnh. Hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn, kính chào.